là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Sở Giáo dục Đào tạo triển khai quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, toàn tỉnh kiên cố hóa trên 613 km đường, giao thông nông thôn, 52 xã phường thị trấn trong tỉnh có dịch tả lợn châu Phi, Quốc hội thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia, nhiều người dân Yên Bái đồng tình ủng hộ. Tiếp đó chương trình có bài ghi nhận về doanh nghiệp gỗ tư nhân Đăng Khoa ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, nỗ lực tìm đường xuất khẩu cho sản phẩm ván gỗ ép thanh mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho nghề chế biến gỗ rừng trồng. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai quy chế thi cho 84 lãnh đạo, thư ký điểm thi là giảng viên của Trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công nghiệp Việt Trì. Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã được thông tin về quyền hạn trách nhiệm của các thành viên trong ban coi thi và quy trình coi thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, những điểm mới của kỳ thi năm nay so với năm 2018, quy trình bảo quản đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo cũng giải thích và hướng dẫn cách xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thi. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Yên Bái có một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì với 25 điểm thi, 305 phòng thi, 7.050 thí sinh, trên 1.300 người tham gia hội đồng thi, trong đó 452 cán bộ giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đến phối hợp tổ chức thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, đến nay đã kiên cố hóa được trên 613 km đường giao thông nông thôn, mở rộng trên 123 km đường đất, xây dựng trên 777 công trình thoát nước. Ngoài ra, từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án từ trung ương và địa phương, toàn tỉnh đã kiên cố trên 405 km đường bê tông xi măng, mở rộng trên 62 km đường đất, xây dựng 170 công trình thoát nước. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Toàn tỉnh đã có 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 66 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.
Đến ngày 21 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh mới tại xã Đông An, huyện Văn Yên và xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng phát sinh tại một số thôn xã đã có dịch tại huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên. Như vậy, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 749 hộ ở 96 thôn bản tổ dân phố của 52 xã phường thị trấn của 9 trên 9 huyện thị, thành phố. Toàn tỉnh đã có trên 3.600 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy với trọng lượng 157 tấn. Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục phát sinh lây lan khó kiểm soát. Việc khống chế dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dập dịch, tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện dịch bệnh, tập trung xử lý tiêu hủy lợn bị mắc bệnh tại ổ dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi giết mổ, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phòng dịch, tăng cường kiểm soát vận chuyển lưu thông lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa phương.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Năm 2019, thị đoàn Nghĩa Lộ đã thực hiện được 2 công trình điện thắp sáng đường quê tại bản Sa Ren, bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi và bản Pươn, xã Nghĩa Phú. Với kinh phí khoảng 8 triệu đồng, số tiền này do đoàn viên thanh niên và nhân dân đóng góp. Công trình thanh niên thắp sáng đường quê có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, giúp nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông.
Sau 9 năm thực hiện đề án 1956 về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của chính phủ, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ trên 400 người, trong đó gần 70% đào tạo nghề nông nghiệp và trên 30% đào tạo phi nông nghiệp. Qua đào tạo đã có trên 3.000 người tự tạo việc làm, trên 80 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng. Tỷ lệ lao động nông thôn chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp sau khi học nghề là 390 người, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5 tỷ đồng, sau đó ngân sách trung ương hỗ trợ trên 3 tỷ 300 triệu đồng, ngân sách địa phương trên 2 tỷ đồng. Qua các lớp đào tạo nghề đã tạo điều kiện cho người nghèo, lao động nông thôn được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chăn nuôi. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động có việc sau đào tạo nghề đối với phi nông nghiệp còn thấp. Để tiếp tục đề án 1956 của chính phủ đến năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu đào tạo nghề cho 1.800 lao động nông thôn, trong đó sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, khảo sát, dự báo và thông tin đầy đủ về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, tiếp tục huy động các nguồn lực với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 6, Quốc hội chính thức thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia với tỷ lệ tán thành trên 84% và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật phòng chống tác hại của rượu bia gồm 7 chương 36 điều được thông qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Một trong những thông tin được dư luận quan tâm gần đây đó là ngày 14 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia với tỷ lệ tán thành trên 84%. Điểm đáng chú ý của luật là bổ sung vào điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm ghi rõ điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Như vậy, khi luật này có hiệu lực, vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, người đã uống rượu bia sẽ không được lái xe. Ông Nguyễn Sơn Hải, lái xe công ty cổ phần vận tải Yên Bái cho biết.
Là một người lái xe, chúng tôi xác định, tức là lái xe lúc nào cũng phải an toàn, để tuyệt đối an toàn nên lúc nào chúng tôi không bao giờ uống rượu, uống bia để đảm bảo cái an toàn cho hành khách và đảm bảo an toàn cho bản thân mình, nên rượu bia là chúng tôi không bao giờ tức là uống trước khi lái xe hoặc là trên đường đi lái xe, thứ là không bao giờ uống. Và không cứ bản thân tôi và mọi anh em trong lái xe, lái phụ xe đều là những người thực hiện theo chủ trương của pháp luật đề ra là đã lái xe không uống rượu bia.
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có 200 đầu xe với 250 lái xe. Sau khi Quốc hội chính thức thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia, công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng như các quy định của luật. Ông Phạm Việt Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường mở lớp tập huấn để làm sao tập huấn cho anh em lái xe nhận thức được về cái tác hại của cái việc uống rượu bia. Còn về công ty vận tải chúng tôi ấy, thì cũng có thuận lợi về cái việc là vừa quản lý về vận tải, vừa quản lý về bến xe. Thì trước khi những cái xe mà xuất bến ấy, thì chúng tôi về vận tải thì là vận chuyển cái lệnh vận chuyển thì chúng tôi cũng đã kiểm tra lái xe. Nếu những lái xe nào có dấu hiệu uống rượu bia thì chúng tôi sẽ đình chỉ về cái việc cái xe đấy xuất bến. Cái thứ hai nữa ấy, là đối với bến xe thì là một cái điểm chốt chặn rất là quan trọng, điểm đầu, điểm cuối, và những cái xe nào của công ty cũng như các xe của đối tác chúng tôi cũng xử lý nếu khi có cái dấu hiệu là uống rượu bia. Qua cái việc tuyên truyền này để anh em nhận thức được cái tầm quan trọng của cái luật Quốc hội đưa ra.
Luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng đưa ra nhiều quy định cấm liên quan đến việc khuyến mại, quảng cáo rượu bia trên các phương tiện thông tin đại chúng, không uống rượu bia tại nơi làm việc trong thời gian làm việc, quy định trách nhiệm đối với những người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải trong việc phát hiện ngăn ngừa người điều khiển phương tiện uống rượu bia trước và sau khi tham gia giao thông. Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ yêu cầu các bến bãi, các huyện thị, các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến nội dung trong quy định của luật để người dân, đặc biệt là những người tham gia giao thông nắm được quy định, có biện pháp, nâng cao ý thức cho người dân chấp hành luật tốt hơn. Ông Trần Xuân Quyết, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái cho biết một số giải pháp sau.
Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, thành viên, các Ban An toàn Giao thông, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tác hại của rượu bia nói chung và cái tác hại của việc sử dụng rượu bia trong tham gia giao thông để giảm thiểu cái tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú như trên phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ rơi, ba lô áp phích, băng rôn khẩu hiệu. Đồng thời thì Ban An toàn giao thông tỉnh giao cho Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng cái kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn để kiểm tra xử lý trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã xử phạt 252 trường hợp liên quan đến nồng độ cồn. Với việc Quốc hội thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới đây, hy vọng tai nạn giao thông sẽ giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết khắc nghiệt, nóng bức đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, nhất là đối với những người lao động ngoài trời. Thế nhưng bất chấp mức nhiệt lên cao 36-38 độ C, nắng nóng như đổ lửa trên khắp các tuyến đường, con phố, nhiều người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh vì miếng cơm manh áo, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Hơn 6 giờ sáng, cái nắng oi bức của ngày hè đã rọi xuống đường và càng trở nên gay gắt vào khung giờ trưa và kéo dài đến 17 giờ chiều. Đứng nắng làm việc hàng giờ đồng hồ ngoài trời, vất vả là thế nhưng anh Nguyễn Quang Thông, một người thợ xây ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc để đảm bảo tiến độ công trình. Do nắng hè bỏng rát, thời gian làm việc của anh được đẩy sớm hơn, buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ trưa và buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ, để có mức thu nhập hơn 200.000 đồng một ngày. Anh luôn phải duy trì công việc kể cả những ngày nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Anh Thông chia sẻ.
Thời tiết này rất là khắc nghiệt, nóng, bây giờ có 8 giờ hơn rồi mới là nóng lắm rồi. Bọn tôi làm bây giờ chỉ đến độ khoảng 9 rưỡi bây giờ là phải về, ngày nào vẫn phải thi công. Chứ không nghỉ ngày nào cả, chỉ có lúc nào thời tiết nó mưa gió hoặc là nó đột xuất thế nào thì chúng tôi mới nghỉ thôi. Còn thời tiết nóng này chúng tôi vẫn phải thi công để hoàn thành cái tiến độ.
Còn đối với bà Dương Thị Loan, bán rau khu vực chợ km 6, với hơi nóng mặt đường phả lên oi bức ngột ngạt, nhưng bà vẫn phải kiên nhẫn, mời khách mua hàng. Mỗi mớ rau có giá từ 5 đến 10 ngàn đồng, nhưng nếu không bán rau nhanh trong ngày thì rất dễ bị héo úa và hỏng, bà nói.
Trời nắng này thì rau nó nhanh hỏng lắm. Bọn cô bán hết ngày mà không bán hết là phải đổ đi thôi, không bán được thôi. Thế đây mà nắng này trưa đến 12 giờ cô mới được về, nắng nó chẳng có gì tránh nắng đâu. Cô chỉ đứng mặc áo này thôi.
Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, những người dân lao động trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã tìm đủ cách để chống chọi với nắng nóng vì cuộc sống mưu sinh. Chị Đào Thị Yên bán hàng rong tại thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thời tiết rất là nóng, nên là mình đi ra đường thì mình mặc áo chống nắng này. Đến giờ cao điểm thì mình vào chỗ bóng râm để tránh nắng và mang theo nước để uống, có đủ nước. Thì mình cũng khuyên mọi người là thời tiết nắng nóng này thì mọi người nên giữ gìn sức khỏe và mặc áo chống nắng ra đường.
Lao động ngoài trời nắng nóng nhanh bị đuối sức, gây ra tình trạng mất nước và kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao và có nguy cơ mắc các bệnh về da, về mắt. Do đó, người dân cần hạn chế lao động ngoài trời vào khung giờ cao điểm, uống đủ nước và có chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng. Nối tiếp chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã rút lại lệnh tấn công Iran 10 phút trước thời điểm khai hỏa, sau khi nghe một tướng cấp cao cho biết vụ tấn công này có thể khiến 150 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cho biết ông không vội vàng trong việc đáp trả Iran, nhưng Tehran tuyệt đối không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông chủ Nhà Trắng, Iran đã thấy được những thiệt hại từ lệnh trừng phạt của Mỹ vào tối ngày 20 tháng 6. Washington cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Tehran. Cùng ngày, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran phải đối mặt với cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng gây ra hậu quả nặng nề cho khu vực và thế giới. Trong khi đó, chỉ huy sư đoàn không gian vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Haji Zadeh cho biết, Iran đã kiềm chế không bắn hạ một máy bay của Mỹ chở theo phi hành đoàn được hộ tống bởi máy bay không người lái bị bắn hạ trước đó một ngày. Theo ông Haji Zadeh, 10 phút trước khi quyết định bắn hạ, phía Iran đã hai lần phát đi cảnh báo tới máy bay không người lái của Mỹ, song không nhận được tín hiệu phản hồi. Ngày 21 tháng 6, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố hình ảnh xác máy bay không người lái của Mỹ, đồng thời tuyên bố chiếc máy bay này đã xâm nhập không phận Iran. Do lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang, nhiều hãng hàng không trên thế giới của Anh, Đức, Australia và Mỹ đã bắt đầu chuyển đường bay đi để tránh qua không phận do Iran kiểm soát trên eo biển Hormuz và vịnh Oman.
Ngày 21 tháng 6, chính phủ Mỹ đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên thêm một năm. Theo Tổng thống Trump, các chính sách và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong một thông báo thường lệ gửi tới Quốc hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ. Ông Trump cho biết thêm các hành động và chính sách của Bình Nhưỡng cũng là mối lo ngại đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Quyết định gia hạn trừng phạt Bình Nhưỡng được đưa ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Triều Tiên 2 ngày, trong khi Washington và Bình Nhưỡng cũng đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 hồi tháng 2 vừa qua tại Hà Nội.
Harley Davidson, hãng xe danh tiếng của Mỹ, vừa trở thành đối tác của một công ty sản xuất mô tô danh tiếng của Trung Quốc để sản xuất các dòng mô tô phân khối nhỏ bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump. Chuyên Giang là một trong ba nhà sản xuất mô tô lớn nhất Trung Quốc. Mẫu xe mới hợp tác giữa Harley Davidson và Chuyên Giang dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm 2020. Trước đó, Harley Davidson đã công bố kế hoạch đưa thêm các sản phẩm của hãng ra ngoài thị trường Mỹ nhằm giảm chi phí. Động thái này nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nhà sản xuất mô tô Harley Davidson phải duy trì cơ sở sản xuất trong nước. Trong khi đó, Bắc Kinh bày tỏ hoan nghênh quyết định của Harley Davidson. Năm ngoái, doanh số bán lẻ của Harley Davidson ở thị trường Trung Quốc tăng 27% so với năm 2017.
Phản ứng trước các cuộc biểu tình phản đối Nga tại Georgia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh đình chỉ tất cả các chuyến bay thẳng đến quốc gia thuộc Liên Xô cũ từ tháng 7 tới. Quyết định của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của một nghị sĩ Nga đến Quốc hội Georgia bước sang ngày thứ hai. Khoảng 250 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, hơn 200 người bị bắt giữ. Chủ tịch Hạ viện Georgia đã tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, động thái này cũng không thể xoa dịu được sự phẫn nộ của đám đông biểu tình trước cửa tòa nhà Quốc hội. Căng thẳng giữa Nga và Georgia đã tiếp diễn nhiều năm qua sau khi Nga ủng hộ các vùng ly khai của Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng do ông Trump chỉ định là Patrick Shanahan đã rút lui khỏi đề cử cho chức vụ này do vướng cáo buộc bạo lực gia đình. Trước khi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Mark Esper giữ chức Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Ngày 21 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở phía tây nam bang Pennsylvania của Mỹ. Lính cứu hỏa phải mất nhiều giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy. Người dân ở khu vực gần đó cho biết sáng sớm ngày 21 tháng 6, nhà của họ bị rung chuyển bởi 4 tiếng nổ lớn từ nhà máy. 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.
Thưa quý vị và các bạn, dù là doanh nghiệp tư nhân, nhưng doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa ở khu phố Hóp, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đã dần dần khẳng định vị thế của mình bằng việc nâng cao chất lượng các sản phẩm. Từ một cơ sở mộc xẻ chế biến thô các sản phẩm từ gỗ, đến nay sản phẩm gỗ ván ép thanh của doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Cùng lao đó phải kể đến những nỗ lực vượt khó của giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Đăng Khoa. Không những nâng cao giá trị cho gỗ rừng trồng mà còn giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để đảm bảo dây chuyền sản xuất gỗ ván khép thanh, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa cần bố trí hơn 30 công nhân trực tiếp đứng máy. Với anh Đặng Văn Bắc, người có kinh nghiệm gần chục năm làm quản lý kỹ thuật và chất lượng, để mỗi sản phẩm ván khép thanh đảm bảo tiêu chuẩn, anh phải giám sát các quy trình sản xuất từ khâu chọn gỗ đến cắt, xẻ, bào, ghép, cuối cùng là kiểm tra phân loại chất lượng từng sản phẩm. Anh Bắc chia sẻ.
Tốt nhất là bây giờ là chủ yếu là khâu máy móc các thứ làm cho chuẩn chỉnh thì ra hàng nó sẽ đẹp. Thì mình làm cái hàng ra mình phải chăm chút vào thì mới bán được. Cái đấy thì tất nhiên rồi, bởi vì cái hàng xuất khẩu đấy người ta đòi hỏi những cái kỹ thuật rồi là mặt hàng nó rất là chặt chẽ, nó không ấy.
Vốn là một công nhân đã có nhiều năm đi làm thuê ở Đài Loan, cũng trong lĩnh vực chế biến gỗ, chị Vàng Thị Hào được nhận vào làm tại đây với mức thu nhập bình quân cho mỗi ngày công từ 200 đến 300 nghìn đồng. Không những đảm bảo công việc, Hào và các công nhân lao động khác còn được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ ăn ca mỗi ngày. Tuy nhiên, với yêu cầu sản xuất các sản phẩm ghép thanh phục vụ xuất khẩu, nên mọi công nhân ở đây đều phải trách nhiệm và tuân thủ nghiêm với từng công đoạn sản xuất do chính mình đảm nhận. Chị Vàng Thị Hào, công nhân lao động doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa cho biết.
Trước thì mình làm ở bên Đài Loan.
À, cô đi tận Đài Loan.
Vâng. Vì môi trường ở bên này làm nó cũng gần giống với bên đấy đấy. Và quy ưu đãi như ở trên đây cũng được đóng bảo hiểm. Bữa cơm, nuôi bữa cơm hàng ngày như bữa trưa. Đi du lịch, đi ngày lễ, ngày Tết nghỉ.
Là doanh nghiệp tư nhân gần 20 năm sản xuất chế biến các mặt hàng từ gỗ rừng trồng, từng gặp không ít thất bại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng cũng chính từ những khó khăn đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp không nản chí, tự mày mò học hỏi tích lũy kinh nghiệm rồi tìm kiếm thị trường. Ông Khoa luôn quan tâm đến các khâu sản xuất, đặc biệt là quan tâm đến tay nghề của đội ngũ công nhân, làm chủ được dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo ra được sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
cái khâu tổ chức quản lý của doanh nghiệp và cái khâu mà giáo dục người lao động có cái tinh thần chuẩn bị về lâu về dài cho cái chương trình xuất khẩu, đòi hỏi kỹ năng làm việc, đòi hỏi tính kỷ luật phải rất là cao. Và ngược lại, để đảm bảo những cái đấy thì doanh nghiệp cũng phải có cách đối đãi với người lao động thật hợp tình hợp lý. Cũng từ lâu rồi doanh nghiệp luôn luôn ý thức một điều là phải làm sản xuất sao cho hàng hóa của mình tốt hơn lên, chất lượng cao hơn lên, năng suất cao hơn lên, đấy, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trong nước và cũng là nhu cầu của thị trường xuất khẩu.
Từ chỗ chỉ sản xuất thô bán lẻ trong nước, thì nay mỗi tháng doanh nghiệp sản xuất ra từ 180 đến 200 mét khối ván ghép thanh, trong số đó có tới 2/3 xuất khẩu. Hiện tại doanh nghiệp mới chỉ có một dây chuyền sản xuất và trong thời gian tới sẽ lắp đặt thêm một dây chuyền nữa để nâng cao công suất lên gấp đôi. Để ký kết và xuất khẩu trực tiếp sang Hàn Quốc, ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với mặt hàng xuất khẩu, đó là về chất lượng. Chất lượng là yếu tố số 1. Hai là cái định lượng sản xuất đảm bảo cái yêu cầu về thời gian đối với nước ngoài cũng là rất quan trọng. Thế cho nên là với doanh nghiệp là rất chú trọng về cái nguồn nguyên liệu đấy, và cái tiêu chuẩn là nhập vào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Đấy. Làm sao vừa chất lượng được cao nhưng phải đảm bảo được là năng suất cao. Đấy là hai cái yêu cầu mà rất nghiêm ngặt của cái hàng xuất khẩu. Đấy là chưa nói đến cái hàng xuất khẩu đi các nước Tây Âu, họ đòi hỏi còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Với những nỗ lực của doanh nhân Nguyễn Đăng Khoa, những sản phẩm ván ghép thanh đã vươn ra thị trường nước ngoài, từng bước nâng cao giá trị sản xuất cũng như khẳng định được chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, vốn là thế mạnh của tỉnh Yên Bái, tiếp cận được với thị trường quốc tế.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại Copa America sau 90 phút vất vả, rốt cuộc Chile cũng đã có được chiến thắng trong một ngày thăng hoa của Alexis Sanchez cùng các đồng đội. Nhập cuộc khá chậm rãi nhưng Chile vẫn có được bàn thắng ngày phút thứ 8. Người mở tỷ số là Fuenzalida có bàn thắng sớm, Chile bất ngờ khi đấu trùng xuống và để mất thế trận vào Ecuador. Phút thứ 26, thủ môn Arias phạm lỗi với Mendes trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo đang chơi cho West Ham là Ener Valencia không mắc một sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đó cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp thứ 2, Chile lại một lần nữa vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ giải lao, Sanchez dứt điểm kỹ thuật làm bó tay thủ môn Dominguez. Không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa, Ecuador còn bị mất ngờ phút cuối cùng của trận đấu khi Ali có pha đánh nguội với Vidal. Giành chiến thắng vất vả trước đối thủ, Chile chính thức giành quyền lọt vào tứ kết Copa America. Ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U21 châu Âu, Pháp đã hạ Croatia 1-0 để giành vị trí nhì bảng. Nhờ chất lượng đội hình vượt trội, Pháp nhanh chóng chiếm lĩnh trận sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 8, những chàng trai trẻ của Les Bleus đã vượt lên dẫn bàn sau tình huống đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Moussa Dembélé. Trong quãng thời gian sau đó, Pháp vẫn cho thấy sự áp đảo với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Đáng tiếc các chân sút của họ thiếu một chút sắc sảo để đưa trái bóng vào lưới Croatia. Về phần mình, Croatia không phải có cơ hội, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ramkan lại thiếu may mắn để cụ thể hóa thành bàn thắng. Không thể có bàn gỡ, Croatia chấp nhận thua 0-1 trước Pháp, qua đó đạt tấm vé về nước sau hai lượt trận. Cùng Croatia rời giải đấu là U21 Anh, đội trẻ Tam Sư dù chơi đầy nỗ lực, song không thoát khỏi thất bại 2-4 trước Rumani. Đây là một trận cầu vô cùng hấp dẫn khi 6 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 17 phút. Rumani vượt lên dẫn trước ở phút thứ 76 nhờ cú đúp penalty thành công của tiền đạo Jock Puttkart. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Demarai Gray đã gỡ hòa cho Anh. Đến phút 85, Rumani lại dẫn bàn, song Anh một lần nữa tìm được bàn gỡ ở phút 87. Dù vậy, đây cũng là tất cả những gì mà Anh làm được bởi từ phút thứ 89, phút bù giờ thứ 3, Rumani ghi liền 2 bàn để giành thắng lợi chung cuộc 4-2. Kết quả này giúp Rumani dẫn đầu bảng C với 6 điểm và chỉ cần hòa Pháp ở lượt cuối, họ sẽ đoạt vé thẳng vào vòng bán kết. Ở môn quần vợt, Roger Federer tiếp tục ghi tiếp trên con đường chinh phục danh hiệu thứ 10 của mình ở giải Halle mở rộng với trận tứ kết khá vất vả trước Batista Agut. Federer khởi đầu tốt với việc giành 2 break ở set 1 và có chiến thắng 6-4. Nhưng ở set 2, hạt giống số 1 thi đấu trùng xuống và mắc lỗi đánh hỏng liên tục và tạo cơ hội để Bautista có được chiến thắng 6-4. Trong set quyết định, cả hai tay vợt đều ghi dấu nỗ lực, không ai muốn đánh mất lợi thế trong game cầm ra bóng của mình. Bước ngoặt chỉ đến ở game thứ 10 khi Bautista tự mình đánh hỏng 2 pha liên tiếp, mang đến điểm break cho Federer, đồng thời giúp tay vợt người Thụy Sĩ khép lại set đấu với chiến thắng 6-4. Giành chiến thắng lợi chung 2-1, Federer sẽ gặp Pierre Herbert ở bán kết.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789. Di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tcltba@mog.gov.vn.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu sim 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên sim 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp sim 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp sim 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp sim 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.